Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tông và Mai Hoa xin chào quý vị đến với chương trình điểm phim tháng 10. Thưa chị Mai Hoa, thì tháng 10 này mình sẽ điểm bộ phim nào của SBS On Demand hả chị?
Kính thưa quý vị, tuần này thì chuyên mục điện ảnh điểm phim của chúng tôi, chúng ta cùng nhìn lại một tác phẩm truyền hình đặc sắc của Úc đã từng gây tiếng vang lớn trong cộng đồng người Việt, đó là bộ phim tâm linh kinh dị Hungry Ghost, dịch ra tiếng Việt là Ma Đói, hiện đang phát sóng trên SBS On Demand. Tháng này chúng tôi chọn phim này thì chắc quý vị cũng hiểu ra rồi đúng không ạ?
Có rất nhiều là lễ hội tổ chức ở trên khắp nước Úc để mà ăn mừng lễ Halloween. Thì lễ Halloween hiện đại đó là vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đối với cộng đồng Kitô giáo thì người ta gọi đêm nay là đêm trước lễ hội các thánh. Và đây là một truyền thống có từ những năm 1840 khi mà những người di dân Ireland chạy trốn nạn đói khoai tây để đến Mỹ. Những cái người này đến Mỹ năm 1840 đã mang cái tinh thần truyền thống của ngày Halloween, chẳng hạn như với những cái phong tục dân gian như là tạo ra những cái đèn bí ngô, rồi những cái loại rau củ khoét rỗng được chạm khắc những cái hình mặt người đáng sợ và đặt nến bên trong để mà xua đuổi tà ma. Còn có những cái lễ hội sau này như là xin kẹo nữa, tức là các em bé hóa trang thành phù thủy hoặc là ma quỷ và gõ cửa để mà xin bánh kẹo. Đây là truyền thống ở trong văn hóa dân gian của Scotland và Ireland. Người ta còn nói rằng là thậm chí cái nguồn gốc của truyền thống này còn lâu đời hơn cái cuộc di dân của người Ireland sang Mỹ những năm 1840 nữa. Đó là bắt đầu từ thời Ireland mà từ thời tiền Kitô giáo cơ, thì bắt đầu từ cái lễ hội gọi là Samhain của người Ireland Pagan, kỷ niệm một cái sự kết thúc của nửa năm đen tối và đóng vai trò như là một lễ hội mừng năm mới. Thì có một cái điều gì đó rất là trùng hợp giữa cái lễ hội Samhain này với cái ngày cúng cô hồn của người Việt Nam, đó là ngày rằm tháng 7. Lúc đó là khi mà cái cánh cửa địa ngục mở ra và tất cả các cô hồn thì được thả ra để mà đi lang thang ở trong cõi người. Và với cái tinh thần đó thì nhà nhà sẽ đốt lửa, thắp sáng. Có những nhà thì là sẽ cúng, gọi là cúng cô hồn. Những cái cô hồn mà vất vưởng lang thang, đói, kém thì nhân dịp này thì có thể được no đủ một đêm. Còn có những người mà cúng kỷ niệm cho những cái cô hồn mà lang thang, chết đường, chết chợ thì cũng nhân dịp này có thể có một chút ấm áp. Thì đó là cái tinh thần của ngày lễ cúng cô hồn ở Việt Nam. Cái điều đó đã được thể hiện và được tái hiện ở trong bộ phim The Hungry Ghost.
Thì Hungry Ghost hay là Ma Đói là một cái series 4 tập. Thì phim mở màn bằng lời kể của nhân vật chính là May Lê do Catherine Van Davies thủ vai, rằng những người chết nếu mà không được chôn cất đàng hoàng thì không thể siêu thoát và có thể quay lại ám ảnh người sống. Đó là cốt truyện như vậy. Nhưng mà bộ phim này không chỉ là phim ma, mà nó còn là một câu chuyện đa tầng, chạm đến lịch sử văn hóa và nỗi ám ảnh của cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc. Và trong phim này dựa vào một cái câu chuyện về tháng âm hồn, là một câu chuyện rất là quen thuộc trong cái văn hóa Việt và cái lịch sử Việt, cuộc chiến tranh Việt Nam. Và những cái âm hồn đó hay những con ma ở trong cái bộ phim này á, là nó có liên quan tới những cái người còn sống. Và bộ phim vì vậy mà nó có nhiều cái ngóc ngách, nó rất là quen thuộc với người Việt, văn hóa Việt và cộng đồng người Việt.
Dạ vâng, chị Mai Hoa nói thì Lê Tâm mới nhớ là trong cái phim này đang tiếp nối cái ý chị nói đã, chứ không là quên chút xíu rồi mình sẽ quay trở lại cái câu chuyện về bốn gia đình đó sau. Nhưng mà trước hết đó, cái văn hóa Việt mà Tâm nhớ rõ khi mà xem cái phim này đó là văn hóa ma chay rồi thờ cúng. Toàn bộ bối cảnh phim thì thiết đặt ở Melbourne. Phim đã cho thấy là một sự hiểu biết khá là sâu sắc, hiểu được cái văn hóa của cộng đồng Việt Nam ở Úc. Nói qua cái chuyện là văn hóa ma chay rồi thờ cúng thì những người lớn tuổi thì thường có cái nỗi sợ là chết rồi thì sẽ không có ai thờ phượng, rồi chết mà không được chôn cất tử tế đàng hoàng thì sẽ trở thành ma vất vưởng không siêu thoát được. Và cái điều này nó được thể hiện xuyên suốt bộ phim và nó trở thành một cái mấu chốt trong phim. Và cái chuyện thờ cúng này nó cũng gắn kết với cái cách mà những đứa con thì sẽ thể hiện cái lòng hiếu thảo với cha mẹ bằng việc á là sau khi cha mẹ chết thì giữ một cái lời hứa trọn đời, đó là sẽ thờ cúng cha mẹ trọn đời, giữ hiếu cho cha mẹ. Thì cái quan điểm này nó thể hiện qua cái gia đình của Nguyễn. Thì Paul Nguyễn là một người lấy vợ Úc, anh là người gốc Việt đẻ ra ở Úc, lấy vợ Úc, nhưng mà anh vẫn sống chung với cha mẹ, và người vợ thì cũng nhập vào trong cái văn hóa đó và cũng kính trọng quan tâm cha mẹ chồng. Và chính vì yêu thương mẹ cho nên khi mà mẹ nói ồ mẹ sợ sau này mẹ chết đi không có ai thờ cúng cho mẹ, rồi mẹ lo sợ không có người thờ phượng, rồi mẹ sẽ vất vưởng không siêu thoát được, thì anh đã khiến cho mẹ an tâm bằng cách là anh hứa là trong nhà dù không có bàn thờ nhưng mà con sẽ lập bàn thờ và con thờ phượng mẹ, cũng như là mẹ đừng có lo sợ là vì sau này tụi con sẽ luôn luôn là duy trì cái điều đó để mà giữ lòng hiếu thảo cho mẹ. Dạ rồi, chỉ muốn nói đến cái ý là cái văn hóa Việt Nam mà mình thấy ấn tượng trong cái phim này đó là cái việc ma chay, rồi vẫn còn cái ở Úc nhưng mà vẫn còn là cái quan điểm là lập bàn thờ để thờ cha mẹ trong nhà. Thì quay trở lại với cái nội dung của phim đi chị Mai Hoa. Chị có thể giới thiệu sơ cho khán giả là cái nội dung phim nó mở màn như thế nào mà nó dẫn dắt đến câu chuyện về bốn gia đình và bốn cái hồn ma trong bốn gia đình đó không chị?
Lê Tâm cũng nhắc đến, thì Hoa cũng kể sơ qua là bộ phim quay quanh việc một ngôi mộ ở Việt Nam bị vô tình phong ấn khi một nhóm rà phá bơm mìn quốc tế dẫn đầu bởi Liz Token do cô Claire Bowen đã khám phá ra, và việc cô lấy cái tấm bùa phong ấn trên ngực bộ hài cốt đó đã vô tình giải thoát một cái linh hồn mạnh mẽ mà theo lời kể của bà ngoại của nhân vật chính là cô May Lê đó, thì những cái con ma đói mà nó quá mạnh mẽ đó thì nó gọi là những con quỷ đó, thì cái linh hồn này mang theo các oan hồn khác gieo rắc cái sự hỗn loạn trong cái cộng đồng người Việt tại Úc, mà cụ thể là ở Melbourne, tại vì câu chuyện nó được quay ở Melbourne. Thì bộ phim tập trung vào bốn gia đình, mỗi gia đình bị ám ảnh bởi một con ma đi theo, và đây là cái sự đan xen giữa lịch sử và tâm linh trở nên nó kỳ bí và nó sâu sắc. Thì bốn gia đình này gồm ai? Gia đình thứ nhất là cựu phóng viên chiến trường Úc Neil Stockton do Brian Brown, thì ông này là một cái diễn viên rất là quen mặt nổi tiếng của Úc, bị ám ảnh bởi lời hứa là đã không thực hiện được với người thông dịch viên và cộng sự của mình ở Việt Nam lúc ở Sài Gòn. Dẫn đến khi mà cộng sản chiếm miền Nam thì cái người cộng tác viên này bị chết, bị đem ra bắn chết trước nhà và khiến cho vợ ông ấy với đứa con sắp sinh và chết luôn. Và con gái ông á là Liz thì bị linh hồn của ông ngoại của May, tức là con quỷ đó, bởi vì cô này đi theo cái nhóm rà mìn ở Việt Nam, thì chính cô là người đã lấy cái tấm bùa phong ấn trên cái bộ hài cốt đó, và vì vậy mà cái con quỷ đó nó nhập vào cô, nó theo cái vong hồn đó đi theo về Melbourne. Đó là gia đình thứ nhất. Gia đình thứ hai là gia đình Nguyễn. Gia đình này gồm có ba thế hệ. Thế hệ thứ nhất là ông bà nội là người Việt tị nạn, là anh Nguyễn do Ferdinand Hoàng đóng. Thì anh Ferdinand Hoàng này cũng là một gương mặt diễn viên ở gốc Việt rất là quen thuộc ở Úc, và bị ám ảnh bởi cái chết của đồng đội, người mà anh đã không cứu được, và sau đó là kết hôn với vợ của người đó. Thì thực ra anh và cái người chết đó là hai người bạn rất thân cùng yêu một cô gái, nhưng mà cái người bạn của mình á, thì là lấy được cô gái đó, còn anh thì không. Cho nên khi mà cái người bạn chết thì với cái mối tình sẵn có của mình, vì với cái người bạn thân của mình thì cái cô vợ của người chết đó tái giá với anh, nhưng mà cái ám ảnh của cái người chết của chồng cô và ám ảnh người chết của người bạn mình không bao giờ buông bỏ họ cái gia đình Nguyễn này. Gia đình thứ ba là bác sĩ Sang Trần và vợ là Diana. Diana thì bị ám ảnh bởi việc mình đã lấy nước uống của một đồng hương tưởng đã chết trên cái chiếc thuyền vượt biên. Và bác sĩ Sang thì bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ trong một vụ bỏ bơm mà khiến nhà chết, mà mình thì chạy thoát mà mẹ không chạy thoát, mẹ chết trong cái ngôi nhà đó. Thì mỗi gia đình là có một cái giống như là một cái linh hồn đi theo và bị ám ảnh bởi cái quá khứ. Thì các linh hồn này và những người còn sống đều là nạn nhân của chiến tranh, của sự chia ly, của lời thề bị phá vỡ. Đây chính là cái mấu chốt và cái tài tình của kịch tác gia gọi là anh này là Timothy Hobbit, vì đã dựa trên cái văn hóa và lịch sử của một cộng đồng tị nạn để viết lên một câu chuyện đầy cảm động và rất là thân quen với người Việt tị nạn ở Úc này.
Dạ vâng, thì cũng hiểu đó là trong phim đã nhắc đến những cái ký ức của những cái gia đình này khi mà họ đang ở Việt Nam trong cái thời gian chiến tranh, và đó là một cái quá khứ rất là ám ảnh, một quá khứ quá đau thương, và cái vết thương đó có thể là sẽ chưa bao giờ, không bao giờ được chữa lành. Thì có thể hiểu là những cái nhà làm phim họ hiểu được cái điều đó đối với những cộng đồng vừa mới trải qua chiến tranh như ở Việt Nam, nhưng mà họ thể hiện điều đó như thế nào hả chị? Có những cái điều gì mà khiến khi bộ phim này nó nói được những kiểu điều đó thông qua cái ngày, một cái ngày lễ của người Việt Nam trong cái ngày rằm tháng 7 đó, thì nó thể hiện ra sao mà có thể thấy là cái quá khứ đó nó vẫn ám ảnh, vẫn hằn sâu với người Việt à?
Cái điều mà khiến mà bộ phim Hungry Ghost hoặc là Má Đói này trở nên có ý nghĩa đối với người Việt tị nạn chính là cách nó tái hiện quá khứ. Khán giả gốc Việt dễ dàng nhìn thấy mình trong cái từng hình ảnh, từ cái việc lục lọi lại những cái vật cũ rồi đến chi tiết là đứa cháu nội nó hỏi bà nội nó khi mà dọn dẹp lại đồ cũ đó thì mới thấy là một cái em bé mà bận váy thì hỏi ai là đây là cha con đó, thì đứa nhỏ nó cười quá trời, nói tại sao cha con bận lại bận váy, thì người bà nội mới nói là hồi á, gia đình mới qua đó không có cái gì hết á, ai cho cái gì bận nấy, thì người ta cho đồ con nít mà cho váy chứ không có cho đồ con trai, thì có cái váy đó thì bận cho con trai của mình. Thì đó là những cái ký ức đó nó rất là quen thuộc đối với người Việt tị nạn. Nó thấy là họ những người Việt tị nạn họ tới Úc này định cư Úc này bằng những ngày đầu là gần như là từ con số âm. Phim cũng khắc họa cái rõ nét cái dấu ấn cái quá khứ hằn sâu đó. Những người Việt tị nạn dù đã sống ở Úc nhiều năm hơn là thời gian ở Việt Nam, hơn là thời gian nhất là những cái cựu quân nhân, hơn là cái thời gian họ ở trong quân ngũ. Nhưng mà những cái thói quen quân ngũ và những cái gì họ trải qua vẫn định hình tính cách và ảnh hưởng đến hết cái phần đời còn lại. Điển hình như nhân vật là anh Nguyễn, thì dù đã qua Úc bao nhiêu năm nhưng mà khi mà đếm để tập thể dục buổi sáng thì ông vẫn đếm được cái quân đội, và cái quá khứ cải tạo, cái quá khứ đau thương đó đã định hình nên cái vô hình chung, nó định hình nên cái bản sắc ý chí tinh thần của cộng đồng người Việt qua từng người một.
Tôi đã nguyền rủa gia đình này. Ông chưa nguyền rủa ai cả. Tôi đã ăn quá nhiều ếch rồi. Tôi không nghĩ ông có thể bị nguyền rủa vì ăn ếch. Trong trại lao động khổ sai, mỗi ngày chúng tôi chôn hai hoặc ba tù nhân, và heo rừng luôn đào bới họ lên. Tôi luôn mơ về chiến tranh, nhưng chủ yếu tôi mơ thấy mình đang ở trong một ngôi mộ và một con heo đang đào bới, và tôi có thể nghe thấy tiếng nó kêu, Daniel ạ. Tôi có thể cảm nhận được cái miệng ướt át của nó trên mặt tôi.
Phim chạm đến những vết thương mà chưa bao giờ lành của cộng đồng người Việt tị nạn. Cái việc mà khơi gợi lại có thể khiến cái nỗi đau nó sống lại. Đó là lý do mà vì sao mà bác sĩ Sang đã phản ứng rất là mạnh mẽ khi biết có cuộc triển lãm về chiến tranh và tị nạn Việt Nam. Vì ông hiểu rằng bản thân gia đình ông, người thân của gia đình ông và bệnh nhân của ông đều là những nạn nhân của cái cuộc chiến đó. Và ít hay nhiều mỗi người đều mang trong mình cái vết thương không bao giờ lành. Và ngay cả như là cựu binh Úc như là Neo cũng bị ám ảnh và cảm thấy có trách nhiệm, có thấy có tội lỗi với những chiến hữu mà người Việt ông đã bỏ lại.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Quả đúng, Hungry Ghost là một tác phẩm truyền hình giả sử nhưng mà rất là đặc biệt. Thì nó không chỉ là một câu chuyện ma mà còn là một cái tấm gương chiếu lại rất là chân thật về lịch sử chiến tranh Việt Nam và sự hình thành của cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc. Và những cái tình tiết lịch sử được lồng ghép trong một bộ phim kinh dị nhưng mà cũng rất là có ý nghĩa, kể lại một câu chuyện về di sản và nỗi đau của người Việt. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về văn hóa ma chay thờ cúng và quan trọng hơn là muốn nhìn lại một cái phần lịch sử đau thương nhưng mà kiên cường của cộng đồng tị nạn thì Hungry Ghost đang có mặt trên SBS On Demand và quý vị có thể xem miễn phí trong mùa lễ Halloween.
Rất mong là quý vị sẽ có một bộ phim thú vị, coi hấp dẫn, mở màn ra là hấp dẫn liền. Chúc quý vị một mùa mùa Halloween vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong kỳ điểm phim tháng 11 sắp tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.